Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1568-2, trao đổi người, 2, góc truyện audio.com, Suzu Yamakawa tay cầm khăn tắm, ngâm vào trong nước, sau đó lấy ra, hai tay cầm khăn kỳ cọ vùng lưng cho Diệp Lăng Phi, nói. Suối nước nóng ở đây không bằng chỗ của em, nếu Diệp Thiên Sinh muốn đến chỗ của em để ngâm suối nước nóng, ngay bây giờ em có thể thu xếp. Chuyện đó thì không cần đâu, Diệp Lăng Phi nói, à thôi được rồi. Suzu Yamakawa tỏ vẻ như không nghe thấy tiếng rên của người phụ nữ ở gần đó, cô kỳ lưng cho Diệp Lăng Phi, nói. Em đã an bài rồi, người của gia tộc Yamakawa đã được phái ra rồi, em tin rằng rất nhanh có thể bắt được Kisoko Kusamoto. Suzu Yamakawa nói đến đây thì dừng lại một chút, sau đó còn nói thêm. May mà buổi sáng chúng ta không đến cái khách sạn đó, nghe nói Takeshi Kusamoto dẫn theo phóng viên với trưởng lão gia tộc bọn em đến chỗ đó tìm chúng ta, nếu lúc ấy để cho bọn họ phát hiện em và anh ở cùng một chỗ thì em nghĩ có lẽ hiện giờ Takeshi Kusamoto đã sớm động thủ với anh rồi, thật sự may mắn nhờ có anh. Diệp Lăng Phi nghe Suzu Yamakawa nói như vậy xong, hắn hỏi. Tên tài xế đó đâu rồi? Em không biết, em đã cho thủ hạ làm rồi, dựa theo gia quy của gia tộc Yamakawa, hắn không sống nổi nữa đâu. Lúc Suzu Yamakawa nói những lời này, giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh, sự bình tĩnh đó ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy quá bình tĩnh, tỉnh táo tới mức khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác Suzu Yamakawa không có cảm tình gì, nhưng Diệp Lăng Phi lại biết Suzu Yamakawa không phải là một cô gái như vậy. Trong quá trình Diệp Lăng Phi tiếp xúc với Suzu Yamakawa, hắn biết thật ra nội tâm Suzu Yamakawa rất yếu ớt, nếu không thì cô cũng không chuyện gì cũng tìm đến Diệp Lăng Phi, nhưng thực chất ở bên trong Suzu Yamakawa lại là một cô gái cứng cỏi. Nếu thật sự ép Suzu Yamakawa đến tuyệt lộ, cô cũng sẽ phản kích từ tuyệt địa. Diệp Lăng Phi không nhiều lời, theo Diệp Lăng Phi thấy, loại chuyện này không cần phải nhiều lời, hắn đưa lưng về phía Suzu Yamakawa, cảm giác được bàn tay mềm mại của Suzu Yamakawa lướt qua phía sau lưng hắn, Suzu Yamakawa ép ngực mình vào lưng Diệp Lăng Phi, phía sau lưng Diệp Lăng Phi bị bộ ngực đầy đặn co giãn của Suzu Yamakawa vuốt ve, giờ phút này hơi thở của Diệp Lăng Phi có chút dồn dập, dưới loại tình huống này, nếu hô hấp của hắn vẫn bình thường thì có lẽ hắn không còn là một người đàn ông bình thường nữa rồi, trong lúc đó Diệp Lăng Phi vẫn nói. Em nên cẩn thận hơn một chút, tôi lo mục tiêu kế tiếp của bọn chúng sẽ là em. Em không sợ chuyện này, bên cạnh em có người bảo vệ rồi. Suzu Yamakawa ném chiếc khăn trong tay đi, tay cô lướt xuống hạ thân của Diệp Lăng Phi, cô ép sát vào người Diệp Lăng Phi, dùng bộ ngực của mình cọ cọ vào vùng ngực của Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi cảm giác máu của mình đều bị Suzu Yamakawa kích thích sắp phun ra rồi, lúc ở nhà Bạch Tình Đình rất ít khi làm như vậy, trái lại cách tắm rửa trông có vẻ không lưu loát lắm của Suzu Yamakawa lại khiến cho Diệp Lăng Phi cảm giác thân thể mình nóng lên, cả người như bốc hỏa, chỉ có điều nơi này là suối nước nóng, hắn không tiện làm gì, nhưng dục vọng thì đã bộc phát ra rồi, Diệp Lăng Phi quay đầu lại, nói. Cùng anh về phòng đi. Câu nói này của Diệp Lăng Phi giống như là đã làm rõ mọi chuyện, hai gò má Suzu Yamakawa cuối cùng cũng hiện lên nét ứng đỏ, cô khẽ gật đầu. Kisoko Kusamoto dẫn theo bốn gã thủ hạ đi ra khỏi tiệm cơm, gần đây thế cục Nhật Bản quả thực rất hỗn loạn, xã hội đen vì tranh chấp địa bàn mà gây chuyện khắp nơi, ra. Góc truyện audio.com Tộc Kusamoto rất có thế lực ở nơi này, Takeshi Kusamoto là một trong các đầu lĩnh xã hội đen ở đây, chuyện kinh doanh sản nghiệp của hắn cũng có dính dáng đến xã hội đen. Takeshi Kusamoto đã từng dặn dò Kisoko Kusamoto, thời gian này không nên đi lung tung ở bên ngoài, Takeshi Kusamoto biết rõ sắp tới sẽ có chuyện phát sinh, hắn không muốn mình liên lụy vào trong đó, cho nên mới dặn dò Kisoko Kusamoto không được đi lại tùy tiện ở chỗ này, nhưng Kisoko Kusamoto lại không thích nghe những thứ đó, hắn vẫn dẫn người đi ra ngoài chơi như trước kia. Lúc đi ra khỏi tiệm cơm, Kisoko Kusamoto phát hiện xe của hắn không thấy đâu nữa, ở chỗ này còn có người dám trộm xe của hắn, làm Kisoko Kusamoto tức giận đến mức mở mồm ra chửi mắng, ra lệnh cho thủ hạ của mình đi tìm một chiếc xe khác đến, ngay lúc thuộc hạ của hắn định đi tìm xe, một chiếc xe vận tải đi tới, chiếc xe đó đỗ ngay trước mặt Kisoko Kusamoto. Xéo ngay, mau xéo ngay cho ta. Kisoko Kusamoto vốn đang bực mình, xe đã không thấy đâu, kết quả còn có xe tải tới chặn đường của hắn, mấy thủ hạ của Kisoko Kusamoto lập tức lao tới chuẩn bị đánh gã tài xế trên chiếc xe đó. Đoàng, một tiếng súng vang lên, tên xông tới chỗ cửa xe đầu tiên, định mở cửa xe ra bị một súng bắn trúng ngực trực tiếp té trên mặt đất. Trong lúc mấy tên còn lại còn chưa có phản ứng gì, lại có vài tiếng súng nữa vang lên, mấy tên thủ hạ đó cũng ngã xuống. Kisoko Kusamoto hoàn toàn bị dọa sợ đến choáng váng, không phải là hắn chưa từng trải qua những chuyện như vậy, chỉ là không ngờ chuyện đó lại xảy ra ở đây. Hắn không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào, trong tình huống không hề đề phòng, Kisoko Kusamoto căn bản không có phản ứng gì. Từ trên chiếc xe tải đó có bốn người nhảy xuống, bốn người này tốc độ rất nhanh, sau khi nhảy xuống, trực tiếp tóm lấy tay chân của Kisoko Kusamoto, đưa Kisoko Kusamoto lên xe tải, sau đó chiếc xe tải lập tức rời khỏi đây với tốc độ cao. Chờ đến khi người ở trong tiệm cơm kịp báo cảnh sát, cái kia chiếc xe đó đã sớm đi mất hút rồi. Nơi này là nơi thường xuyên xảy ra xung đột giữa các bang phái xã hội đen, cho dù có người trúng đạn ở chỗ này cũng không làm cho người ta cảm thấy bất ngờ. Hắc bang ở giữa tình huống ở chỗ này thực tế nghiêm trọng, lần này Kisoko Kusamoto bị bắt cóc, người ngoài chỉ cho rằng đó là chuyện xã hội đen sống mái với nhau. Kisoko Kusamoto bị đánh bất tỉnh, hắn không biết rốt cuộc mình bị đưa đến nơi nào, lúc hắn tỉnh lại, mới phát hiện ra mình đang ở trong một gian phòng bốn phía đều bị bịt kín, chỉ có một ngọn đèn sáng ở chính giữa gian phòng, ở dưới ánh đèn, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang ngồi. Kisoko Kusamoto nhận ra người đàn ông này là thành viên của gia tộc Yamakawa, nói cách khác hắn đã bị người của gia tộc Yamakawa bắt cóc rồi. Mau thả ta ra, ngươi biết ta là ai không? Takeshi Kusamoto nói, tất nhiên ta biết ngươi là ai, chúng ta muốn bắt cóc ngươi mà. Joy Yamakawa cười nói, gia tộc Yamakawa chúng ta vốn là minh hữu với gia tộc Kusamoto các ngươi, nhưng gia tộc Kusamoto các ngươi thật sự quá đáng, không chỉ mưu sát gia chủ của chúng ta, còn muốn chiếm đoạt gia tộc Yamakawa chúng ta nữa, chúng ta không thể trơ mắt nhìn chuyện đó xảy ra được, cho nên, điều chúng ta có thể làm là cho ngươi nếm thử mùi đau khổ, rất nhanh thôi, sẽ là cha của ngươi. Ngươi đúng là điên rồi. Kisoko Kusamoto không thể tin được người của gia tộc Yamakawa dám nói chuyện với mình như vậy, hắn là Kisoko Kusamoto cơ. Góc truyện audio.com, mà, nhưng Kisoko Kusamoto còn chưa kịp nói xong đã bị Joy Yamakawa ngắt lời, Joy Yamakawa cười lạnh nói. Thật xin lỗi, theo yêu cầu của gia chủ bọn tao đành phải làm như vậy thôi. Joy Yamakawa vừa dứt lời, một luồng nước lạnh như băng phun về phía Kisoko Kusamoto. Kisoko Kusamoto lập tức bị nước lạnh dội ướt rồi, súng phun cao áp tiếp tục bắn về phía Kisoko Kusamoto. Kisoko Kusamoto lập tức chu lên như sói. Trước kia Kisoko Kusamoto là kẻ uy phong bát diện, mặc dù là đưa đến nơi này, hắn còn muốn ra vẻ thiếu gia của gia tộc Kusamoto, cho rằng người của gia tộc Yamakawa không thể làm gì được mình, nhưng không ngờ những người ở đây căn bản không coi hắn vào đâu, dùng súng bắn nước cao áp phun vào người Kisoko Kusamoto. Kisoko Kusamoto sao có thể chịu được, lập tức kêu la thảm thiết, nhưng do Yamakawa lại không hề có ý định dừng lại, còn đứng một bên quan sát với vẻ hứng thú. Kisoko Kusamoto kêu càng thê thảm, do Yamakawa lại càng cười sảng khoái. Kisoko Kusamoto bị súng phun nước cao áp bắn ngã lăn ra đất, hắn chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ, mãi cho đến khi hoàn toàn bị đánh ngất đi. Đến lúc này, Joy Yamakawa mới ra lệnh dừng lại, hắn đi tới trước mặt Kisoko Kusamoto, dùng chân đạp đạp Kisoko Kusamoto mấy cái, phát hiện Kisoko Kusamoto không có chút phản ứng nào, Joy Yamakawa hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng tưởng rằng như vậy đã xong việc, chờ khi nào cha ngươi tới cứu ngươi, ít nhất cũng phải lột một lớp da của ngươi. Joy Yamakawa nhổ một bãi nước miếng về phía Kisoko Kusamoto đang nằm trên mặt đất, sau đó anh ta quay người lại, ra đến bên ngoài. Joy Yamakawa lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại của Suzu Yamakawa, chờ người ở đầu dây bên kia nhấc máy, Joy Yamakawa nói. Gia chủ, Kisoko Kusamoto đã bị chúng tôi bắt rồi. Dạ, được, tôi sẽ lột một lớp da của hắn, sau đó thông báo cho gia tộc Kusamoto, bảo bọn chúng đưa người đến đổi. Cách chương.